श्री सिद्धामुनि Phật cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, chúng ta bắt đầu làm việc chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4:15 sáng ngày 6/6/2011, nhằm ngày mùng 5/5 năm Tân Mão. Ngày này là cái ngày cổ truyền của người Việt Nam và của Trung Quốc, gọi là ngày Tết Đoan Ngọ của nhân dân Trung Quốc. Hồi xưa người ta biến nó thành ra cái gọi là ngày Tết, ngày hội để cúng tưởng niệm một vị trung thần mà nó thuộc về thập phần cô trung. Người ta gọi là cô trung là vì trung mà không đem lại cái kết quả thực tiễn cho cái trung của mình, và cuối cùng rồi mình có khi bị lưu đày cũng có khi người ta bức tử cũng có, rồi có khi mình tự tử cũng có. Thí dụ như Khuất Nguyên thì là tự trầm mình dưới sông Mịch La mà chết. Thành ra cái chết của mình nó không cứu vãn được tình thế gì hết. Thành cái chết như vậy gọi là cái chết đau đớn của những người cô trung. Thì hôm nay là cái ngày mùng 5/5, mà cái ngày này đã cách đây 4 năm tròn. Thì tôi cũng là ngán ngẩm cái cuộc đời, đi vào trong cái cuộc đời đó thì nó có cái sự là vui mừng và thành bại, thắng thua. Thí dụ như cái ngày này là cái ngày mà tôi chịu thua về cái vấn đề mà giành đất dịch chùa ở quận 9, cho nên là tôi mới đi lên đây. Thay vì cái ngày Khuất Nguyên nhảy sông Bạch La tập mình mà chết, thì còn tôi là cái ngày này là ngày kỷ niệm cái ngày thua đó, chấp nhận thua. Nói chấp nhận chứ còn không phải chấp nhận gì, tại mình thấy nó không thành tựu như cái ý muốn, rồi mình rút lui vậy thôi. Chứ còn thiệt ra là mình cũng chẳng có cạnh tranh gì ghê gớm. Chỉ có cái ra đem cái bình nhang lại với cái bình bông lại với mấy cái búa dao nó để đó, thì thiệt ra mình chẳng ngán cái đó đâu. Nhưng mà đều mình thấy cái gọi là làm Phật sự mà như vậy ư? Cạnh tranh lấy chùa lấy Phật để thờ Phật tụng kinh mà làm như vậy ư? Mình cạnh tranh như vậy ư? Rồi mình gọi là làm trường, mở trường dạy cho Phật học mà mình đi cạnh tranh lại với cái thành phần giao búa vậy ư? Thành ra mình không làm được. Làm được rồi thì mình tự rút lui lên cái đồi này là tự mình đặt, gọi là cái đồi Tà Dương ở cái thôn Lạc Sơn, ở cái huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Rồi mình đặt cho nó cái tên là Liễu Liễu Đường, chứ đường đây là thí dụ như là người ta đặt là Thánh Đường hay là Niệm Phật Đường hay là Giảng Đức Đường, Thái Hòa Xuân Đường, tiệm thuốc người ta cũng đặt chữ đường được vậy. Hồi xưa tiệm thuốc Bắc là thí dụ như người ta đặt là Tế Nam Đường là một tiệm thuốc, Thái Hòa Xuân Đường là một tiệm thuốc. Thì chữ đường của mình là vậy đó, là cái chỗ ở vậy đó, một cái địa điểm vậy đó. Thì đặt ở đây là Liễu Liễu Đường. Thì tới năm nay đây là đúng 4 năm, tới cái ngày hôm nay là ngày 6/6/2011, nhằm ngày mùng 5/5 năm Tân Mão là đúng 4 năm. Đúng 4 năm thì là tôi viết cái bài sinh nhật này nè, mà tôi nói về tôi ở đây được 4 năm đó. Thật ra thì là viết cái này là tôi có dụng ý để nói cho mình và cũng nói với tăng ni trẻ, chủ yếu là nói mạnh với gửi tới tăng ni trẻ là đối tượng chính, còn Phật tử là đối tượng phụ, và tự nói cho mình cũng phải biết rằng là mình để cái chữ sinh nhật này đó là hoàn toàn là mình đứng về cái mặt giỡn giỡn chơi ở bên mặt tục đế mà nói, chứ cái chữ sinh nhật đối với Phật giáo không có nghĩa gì hết đối với cái chân lý. Đó là cái điều mà tôi muốn nhắc với tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa vậy. Thực ra không có sinh nhật gì hết, không có gì đáng mừng kia. Nếu mà có ngày sinh thiệt cũng không có gì đáng mừng đâu. Nhưng mà tôi nói cái này tôi vẫn biết là nhằm nói với tăng ni trẻ, chỉ nói với những người Phật tử mà quyết học đạo, hành đạo và tìm con đường nhẹ nhàng hạnh phúc giác ngộ để lột bỏ bớt cái nhiều cái nguyên nhân đau khổ lặt vặt trong cuộc sống, mà tôi mới viết ra cái bài này. Chứ thật sự mà cái bài này viết ra đó, mà nếu mình không khéo nói là một, hai nữa là có khéo nói đi nữa nó cũng không cạn lời cạn ý là hai, ba nữa là đa số người ta không có chịu, người ta nói mình nói khùng đó, người ta nói mình nói khùng, bởi vì người ta người thế gian những người mà làm ăn khá giả trở lên đại gia đó, người ta quý cái sinh nhật dữ lắm. Còn những người nghèo lam lũ mà ăn nó không khá giả mà ăn ngày nay lo ngày mai đó, thì trọn đời người ta cũng có thể sống 80 năm 90 năm không chừng, mà người ta đâu có ăn cái sinh nhật gì đâu, mà cũng vẫn 80 90 năm được. Có người đại gia cũng có mà người ta cũng không có để ý về cái việc đó. Thành ra người ta cũng sống 100 tuổi hơn cũng có, mà người ta cũng không hề có ăn sinh nhật gì hết, không có mừng sinh nhật gì hết. Vì vậy là cho nên là cái sinh nhật đó là một cái ngày vui của những người, một là những người quý tộc, hai là những người có tiền của dồi dào thoải mái, rồi bày đặt, gọi là bày đặt dễ duyên. Mà dễ duyên thì nói về vui thì cũng có vui, mà có khi nó buồn ở trong đó cũng có. Chẳng hạn như cái ngày sinh nhật rồi mình mời bạn bè hội họp lại, rồi lỡ mà ăn rồi vui rồi nhậu rồi mít lòng nhau cũng có. Cho nên gọi là mừng thì có khi nó lại không phải là cái điều kiện để mừng, mà nó lại là cái duyên cớ để sinh ra buồn cũng có. Cho nên là tôi nhắc một lần nữa là cái chữ sinh nhật người tu sĩ không nên xài. Vậy mà ở đây tôi là tu sĩ đây, mà tôi xài là nhằm mượn cái chủ đề, cái từ ngữ để tự gửi đến tăng ni trẻ cũng như gửi đến Phật tử gần xa, để nhắc nhở nếu ai bằng lòng mà muốn nhẹ nhàng, muốn gột rửa, muốn loại bỏ bớt những cái phiền phức lặt vặt á, thì có thể nên nghe những cái điều của tôi nói bữa hôm nay. Còn bằng không á thì đừng có nghe, bỏ đi không sao hết. Chứ nói cái bài này là nghe người thế gian á, có những người ta nói mình nói giống như mình nói khùng điên. Thế thì cái bài hôm nay là cái bài thăm thiền thứ 22. Nó có cái nhan đề là sinh nhật. Mà nhớ rằng là cái chữ sinh nhật đó thì có cái dấu hỏi. Có nghĩa là viết ra cái bài thơ có cái nhan đề sinh nhật, nhưng mà tự mọi người nên nhớ rằng là sinh nhật này chẳng có là cái gì đáng mừng sinh nhật cả. Mà thật sự cái ngày mà mình gọi là sinh nhật đó không có cái ngày đó, mình không có lưu lại được cái gì hết trơn. Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu ngày qua đều không có để lại dấu vết gì hết. Mà nếu mình có nhớ cái dấu vết chăng, cái đó đó trong đạo Phật á, Phật dày lắm. Cái đó thuộc về pháp trần. Pháp trần tức là mình nhớ những cái gì của quá khứ. Mình nhớ lại những cái vui, cái mừng của quá khứ, hoặc là cái buồn, cái giận của quá khứ, hoặc là cái thương, cái ghét của quá khứ, đều là được Phật nhắc nhở và quở rằng đó là pháp trần chứ không có gì quý hết trọi trên. Thí dụ như tôi đọc cái bài này nè: buồn lắm em ơi, trong cái đêm dài vô tận, bóng nhỏ cô đơn theo khắc lũng cánh tàn. Nửa khuya rồi trăng rụng nhịp cầu sương, ôm gối lẻ bờ mi chưa khép kín. Anh ơi giấc ngủ đêm buồn, tâm tư thất thẻo mộng hồn mà bơ vơ. Đấy, tôi nói ví dụ như có ai đó, một bà phụ nữ nào đó, một chị, một cô phụ nữ nào đó mà hát cái bài đó là nó thêm đau khổ, đau khổ càng thêm đau khổ chứ không có lẽ gì hết. Buồn lắm anh ơi, trong cái đêm dài vô tận, bông lẻ cô đơn trong khắc lụng canh tàn. Nửa khuya rồi trăng rụng nhịp cầu sương, ôm gối lẻ bờ mi chưa khép kín. Anh ơi giấc ngủ đêm buồn, tâm tư thất thẻo mộng mà hồn bơ vơ. Rồi các vị nghe thật kỹ cái đó đi ha, không có lợi gì cho cái vụ đó hết. Cái đó là pháp trần là vậy đó. Mà là cái câu đó mình hát để gợi lại cái nỗi buồn đau khổ một cách không cần thiết. Cho nên là tôi mới có làm bài thơ. Tôi có làm bài thơ. Bài thơ gì đó nè. Bài thơ gì mà là tái ông thất mã. Thất mã tái ông không thất chí, đò ngang nhiều bến chọn mà sạc. Có nhiều khi là mình vì một lẽ gì đó mà mình phải cách biệt, mọi người mỗi nơi trông chờ mong đợi vậy, mà biết đâu là phước đó, biết đâu. Cái bài đó sau này tôi sẽ nhắc nhở, bây giờ thì tình cờ nó không có nhớ hết được. Mà tôi viết cái bài đó, trong đó tôi còn nhớ hai câu: thất mã tái ông không thất chí, đò ngang nhiều bến chọn mà sang. Nó trên cõi đời này nó nhiều bến đò lắm, nhiều chiếc đò lắm. Thì đi chiếc đò này không được rồi đi chiếc đò khác. Chiếc đò kia họ đã bỏ mình, họ đi, họ chèo qua sông rồi. Thì mình đi chiếc đò khác. Chứ buồn chi? Buồn đau khổ đâu có lợi ích gì. À, cái bài đó là cái câu đầu của nó là: ai ơi đừng bới đống tro tàn. Ai ơi hay là anh ơi hay là em ơi gì ha? Em ơi đừng bới đống tro tàn. Hoặc mình nói anh ơi đừng bới đống cho tàn, duyên phận tình ta đã lỡ làng. Thất mã tái ông không thất chí, đò ngang nhiều bến chọn mà sang. Mình bới lại đống tro tàn để mình đau thương, mình buồn phiền để làm gì? Cái tình cũ mà nếu nó lỡ thì dở dang đi nữa, mình phải coi đó là một chuyện thường tình thôi. Đừng có bới lại cái đống tro tàn, nhớ lại ôn lại, rồi sầu rồi thương rồi đau rồi khổ, không có lẽ gì hết. Anh ơi đừng bới lại đống tro tàn, duyên phận tình ta đã lỡ làng. Thất mã tay ông không thất chí, đò ngang nhiều bến chọn mà sang. Cái chuyện mà tình nghĩa yêu đương giữa nam và nữ, giữa người và người đó, thì từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, nó xảy ra như cơm bữa trên trần gian này. Ít có người mà nó chung tình chung thủy mà nó vui vẻ được là 70-80 năm, ít lắm. Có mà ít lắm. Còn cái vụ mà lỡ bước sang ngang đó, cái vụ mà thôi nhắc nhở mà chi, bởi đời đôi ta như hai lối mộng, thì đừng hoài công bới lại vết tro tàn. cái bài hát đó, cái đó có thiệt. Cho nên cái chuyện mà ly thân rồi ly dị rồi nó sanh ra cái sự buồn rầu đau khổ đó, chuyện đó trong đạo Phật gọi là pháp trần đó. Mà nếu ai bị pháp trần là hát câu đó đó, thôi nhắc nhở mà chi, bởi đời đôi ta nhai lối mộng, đừng hoài công bới lại vết cho tàn. Rồi hát thêm câu nữa, nhớ đâu hát đó. Buồn lắm anh ơi trong đêm dài vô tận, giấc bóng nhỏ cô đơn theo khắc lụng canh tàn. Nửa khuya rồi trắng rụng nhịp cầu sương, ôm gối lẻ bờ mi chưa khép kín. Anh ơi giấc ngủ đêm buồn, tâm tư thất thẻo mộng hồng mà bơ vơ. Nếu nhớ bài hát đó rồi buồn phiền là pháp trần. Pháp trần là cái bóng dáng của những năm xưa, của những ngày tháng trước, không nhất thiết là bao lâu, miễn là cái gì của những năm xưa, của những ngày tháng trước mà mình ôm mình nhớ lại, để nó sinh ra, nó gợi cho mình một cái ý niệm vui mừng, buồn khổ, thương ghét, nhớ nhung, vân vân, thì cái đó đạo Phật dạy đó là pháp trần. Cái người mà học tham thiền, cái người mà học tu theo đạo Phật á, cần phải vận dụng trí tuệ để cắt đứt, để bỏ nó đi. Đừng có nhớ lại những cái quá khứ. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Cái tâm quá khứ phải cắt đứt bỏ nó đi. Cái tâm hiện tại còn không có kia mà. Nếu nó có đó thì là mình không có chịu chi phối bởi cái luật vô thường. Cho nên là trong một ngày mà nếu người Phật tử cũng như tăng ni trẻ, những người tu sĩ đệ tử Phật đó, ôn lại mà coi cái tâm của mình một ngày mà nếu mà nó có cái hình dáng mà nó cụ thể ra, nó chứa đựng được đó hả, mình đựng có lẽ là nó mấy bao nhiêu thước khối, thước kiếp đó. chưa lường được đó. Bao nhiêu chục thúng dạ, mình nói thúng dạ năm nay cho ai cũng biết đi. Mỗi ngày mà mình, nếu mà nó cụ thể rồi mình đựng được, không biết là bao nhiêu chục thúng dạ cái tư tưởng của mình. vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy tốt xấu được mất đừng không biết bao nhiêu chục thuốc giả cũng có nữa. Do vậy mà vậy mà mình không thấy, mình không còn thấy có cái nào hết trơn. Thế thì chẳng phải đó là hiện tại tâm bất khả đắc là gì? Cái tâm hiện tại trong ngày mình tìm không có, mà quá khứ tìm đã không có rồi, hiện tại mà tìm còn không có, cái tâm là cái gì mà ước lẽ ra là cả chục thúng dạ, vậy mà mình không còn giữ được cái gì thì chứng tỏ rằng hiện tại tâm cũng không có gì. Hiện tại, quá khứ và hiện tại mà còn không có giữ được gì, không cầm nắm đông cân đông đo đếm được gì thì tương lai chưa có thì làm gì mà có cái tâm ở tương lai. Do vậy mà Phật dạy rằng quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, tâm vị lai lại càng không có. Vậy thì mình nắm giữ cái tâm ưu sầu phiền muộn đó để làm gì? Rồi ngồi đó mà ca mà hát mà nhớ lại buồn lắm anh ơi, trong đêm dài vô tận hát cái đó làm chi? Cái đó gọi là pháp trần. Tôi nói như vậy, tôi hát như vậy, tôi cũng chưa có khùng gì đâu. Đừng có nghe cái hát của tôi rồi chê tôi hát dở hát giỏi, cái đó là vô minh dày đặc đó. Tôi không phải là Minh Dương, tôi không phải là Úc Trà Ôn, tôi không phải là Minh Thanh Sang hay là Minh Phụng gì hết á. Tôi hát như vậy để tôi nhắc lên những cái câu hát mà người ta có thể vì nó mà ưu tư, mà sầu muộn, mà buồn khổ, tê liệt đó. Tôi hát như vậy để tôi nhắc rằng là thôi đừng bới lại đống tro tàn, duyên phận tình ta đã lỡ làng. Mà nó đã lỡ làng vậy rồi đó thì phải học cái câu này nè: thất mã tái ông không thất chí, đò ngang nhiều bến chọn mà sang. Trong đó nó có cái điểm tích thất tái ông thất mã. Cái ông già, hai cha con ông già đó ở biên giới có nuôi con ngựa để mà làm lụng chở chuyên đi đây đi đó bằng con ngựa, mà nó bữa đó bỗng nhiên con ngựa đó đi mất thì cái việc mà làm ăn đi tới đi lui chở chuyên nó mất một cái đó, cái điều kiện làm ăn, một coi như một quyền lợi bị thất thoát đấy chứ. Thế thì những người hàng xóm lại nói: chàng ơi, bắt có con ngựa đỡ quá mà giờ nó đi mất vậy chỉ là đáng buồn, chúng tôi tới cũng xin chia buồn với bác cũng không nên buồn, thôi từ từ rồi mình kiếm con khác hay bác ha. Ông già tái ông đó, ông nó mất ngựa đó chứ phước nó biết đâu. Thế thì những người xung quanh này người ta cũng nói vậy thôi chứ người ta đâu có hiểu. Ta có hiểu rồi, người ta chia buồn là chuyện bình thường, mà ông già đó ông nói câu đó thì lại cũng khó hiểu. Nhưng mà ông nói vậy thì nghe vậy rồi qua lo nói chuyện khác rồi về vậy đó. Chứ mà cũng không hiểu gì sao mà ông ta nói rằng mất ngựa vậy chứ phước nó biết đâu, không lường được câu đó đó. Thế thì là 4-5 ngày sau con ngựa nó dẫn về 6-7 con. Con nào con nấy khỏe đẹp tốt, biết nó dụ ngựa rừng hay sao đó. Về ngựa nhiều quá thôi, thằng con của ổng nó mê hết sức mê. Nó cởi, nó leo lên con này, nó cởi con kia con nọ, gọi là thiên lý mã của nó cởi, nó chạy quá chừng quá đội, nó thích thú nó dữ lắm. Thì nó chạy quá sức rồi là nó té ngựa nghe là què đi một cẳng, coi như một cẳng là hỏng đi một cẳng. Thế thì hàng xóm người ta nghe vậy, ta nói chàng ơi ông già, tới ông có một thằng con mà giờ nó lỡ nó té nó què giò vậy, cái giò nó đi hết được, nó gãi hết cẳng rồi. Ta cũng kéo tới ta chia buồn. Chàng ơi ngựa nhiều tưởng đâu là may, nhưng mà rồi giờ rủi ro như vậy thôi, tới chia buồn với ông. Ông già ông nói là khoan, còn cái mức thứ hai. Mức hai mà là ta chia vui rằng là ngựa nó vẫn về nhiều đó. Thì ông già ông nói là ngựa nó vẫn về nhiều vậy, chứ mà quả nó biết đâu. Mất ngựa chứ mất nó biết đâu. Giờ này ngựa nó vẫn về nhiều vậy, chứ mà quả, tai quả nó biết đâu. Cũng không ai hiểu nghĩa ông già này nói. Và rồi trong một hai ngày sau thì thằng con ổng nó mê quá, nó cởi con này nó cởi con khác, nó cởi mà nó phóng cái bằng phi nước đại mà giữa rừng núi biên cương khe suối ruộng đồng gì mà nó chạy bay trên đó, nó chứng tỏ đi giống như là thiên lý mã của quan công hồi xưa vậy đó, như ngựa xích thố của quan công vậy đó, như con ngựa hô lôi báo của tôn của Tần Huynh á. Bởi vì nó đọc sách rồi nó hiểu con ngựa hô lôi báo của Tần Xuất Bảo chạy cũng giỏi lắm, cũng thuộc về thiên lý mã. Còn quan công cũng có ngựa thiên lý mã. Cho nên nó mê quá nó chạy để nó thi đua với quan công với Tần Huynh. Ngựa chạy quá sức rồi là hất lên cái đi văng ngay gãi giò. Gãi giò thì về người ta nghe vậy người ta tới ta chia buồn. Cái ông già hôm nay nó té người ngựa gãi giò vậy chứ phước nó biết đâu. Thế thì cũng không ai hiểu ý ông già này nói gì. Mất ngựa không có buồn hết. Mất ngựa mà gọi là phước nó biết đâu. Ngựa đem về nhiều nó làm quả nó biết đâu. Rồi dần con té gã giò nó gã giò vậy chứ phước nó biết đâu. Và sự thật sau đó đất nước có chiến tranh thì người ta động viên đi ra chiến trường để mà là chiến đấu với địch đó. Thì 10 phần người chết hết 5, 6, 3, 4 gì đó. Còn cái thằng nhỏ què giò này đương nhiên là không phải bắt nó đi động viên đi quân dịch gì hết sao. Thành ra nó còn sống hữu hỷ với ổng. Tuy là một giò nhưng mà còn làm ăn được. Còn trong khi là những cái người mà khỏe mạnh đó ra trận thì là chết mất rất nhiều. Chết bao nhiêu thì mình không biết, nhưng mà chết không phải lẽ đã là chiến tranh thì chết dữ lắm. Mà cái chết thì nó không có lựa con ai cả. Do vậy mà con của ông tái ông này đó thì nhờ gãy cảnh mà cha con được hữu hỷ nhau. Do vậy mà nó có cái điển tích thì gọi là tái ông thất mã, phước đấy quả đấy. Cho nên là kỳ này mà nếu mà mình lỡ cái gì đó, cái duyên phận nó lỡ làng á, tình nghĩa đôi ta đã lỡ làng á, thì mình học theo kiểu của tái ông đó. Tái ông thất mã đó, tái ông mất ngựa đó. Mất ngựa chứ phước đâu biết đâu. Ngựa vẫn về nhiều chứ quả đâu biết đâu. Con cởi ngựa té gãi giò chứ phước đó biết đâu. Và sự thật là vậy. Vì vậy mà tôi nhắc với Phật tử để ý là quả phước đừng có sợ lắm. Cuộc đời không có gì ghê gớm lắm, đòi ngang nhiều bến lắm, mình phải chọn mà sang. Làm lại cuộc đời đi, đừng có buồn phiền hát cái bài hát buồn lắm. Ôi thì bây giờ nó chuyện duyên phận đôi ta đã lỡ làng rồi thì làm lại. Mà cái chuyện làm lại này thì luật pháp bất cứ của nước nào cũng đều cho phép hết. Người ta gọi là ly dị. Hồi là kết hôn thì người ta cho cái giấy giá thú. Hai người này là gắn chặt nhau, tài sản của chung, làm ăn chung nhau là của chung. Mà tới chừng mà nghĩ cho nhau không thương yêu nhau nó được thì ta cho cái giấy gọi là giấy ly dị. Ly dị tức là nghỉ chơi. nhưng mà nhớ nha, là gọi là ly dị là cái người đó ly dị chồng mình hoặc là ly dị vợ mình, nghe không? Là tại vì có giấy giá thú à nha, chứ còn tu sĩ là không có được khai trừ rồi nha. Là tu sĩ không có được ly dị nha, bởi vì ly dị là phải là vợ của mình mới ly dị được, hay là chồng của mình mới ra tòa ly dị được, chứ đệ tử mà ly dị cái gì đệ tử thì không thể khai trừ. Bởi vì cái giáo lý của đạo Phật đó thì ngã và ngã sở đó lẽ ra là khi đã tu rồi mình phải biết rồi. Cái bản ngã mình phải coi nó là thường, vì nó là như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, như lộ, như điện, vân vân. Thì còn cái ngã sở hữu ai cho phép mình có? Vì vậy mà nếu mà mình có đệ tử đi nữa mình cũng không được ly dị, ly khai trừ hay là ly dị gì hết đó. Cái đó cũng là cái mà tôi muốn nhắc nhở tăng ni trẻ. Sau này các vị lớn lên, các vị làm trụ trì, các vị có bao nhiêu tài sản, bao nhiêu chùa chiền, bao nhiêu là thiền viện, tu viện gì đó, mà nếu mà các vị lỡ cho nó rồi đó thì cũng không phải là của các vị cho đâu đó nha. Cái đó là của thập phương ba tánh, người ta làm để cho những người tu ở. Thì bây giờ ta ở mà ta ở không được có thì người ta bỏ người ta đi, chuyện đó chuyện của người ta. Còn mình không có quyền là khai trừ hay là ly dị gì hết đó, bởi vì mình không có cái gì trên đời này. Tất cả mình phải tập tu như là hãy nhìn giảng pháp như là qua đốm giữa hư không. Mà trên đời này có ai mà cầm nắm ôm đòm giữ gìn qua đốm được, mà mình phải quăng phải dục. Nó đã là qua đốm rồi mà có cái gì đâu mà quăng mà dục. Giảng pháp nó nhiều quyển rồi thì mình có cái gì mà mình phải khai trừ, mình phải ly dị. Cho nên là cái đó cũng là cái mà tôi dùng ý để tôi nhắc nhở tăng ni trẻ. Còn cái chỗ ở chùa chiền cũng vậy, mình bằng lòng ở, không bằng lòng bỏ đi thì không có vụ bán. Còn ai có giật thì bỏ, nếu mà bỏ đi nữa cũng có gì buồn hết trơn. Chuyện đó là chuyện của đạo chung, đạo Phật chung, mà người ta cố ý người ta giật, người ta cố ý ta hăm dọa, người ta đem dao búa, lưu nhang, bình bông rồi người ta cảnh cáo mình rằng là nếu anh dám cảnh cáo như tôi là anh sẽ lên bàn thờ ngồi dưới cái bình bông cái lưu nhang này đấy. Dao búa đây nè, anh nhìn đây mà biết thân anh. Nếu ta làm vậy là mình rút lui, chứ không có ly dị, không có khai trừ gì hết, không cãi cọ. Bởi vì có cái gì của mình đâu, ngã sở hữu mà mình bám dưới vào cái ngã sở hữu rồi mình gây sự tai họa gì đó, lỡ làng ai đó không phải mình gây mà người ta gây, thì là một sự lỗ lã từ vật chất cho tới lỗ lã về tâm hồn. Do vậy mà cái vấn đề này là nên nhớ. Tôi viết cái bài này tôi không có khùng điên gì hết đó. Tôi viết cái chữ sinh nhật là tôi đánh cho hỏi ở sao không có sinh nhật gì hết đó. Tuy nhiên là những người học trò của tôi đó, họ đâu có hiểu được tôi, cho nên là thỉnh thoảng là họ cũng nói rằng là họ tới thăm tôi cũng ngày sinh nhật. Thí dụ như Liễu Liễu Đường về nè, người ta tới ta thăm tôi nói sinh nhật Liễu Liễu Đường, tôi cười quá trời quá đổi. Nếu Liễu Liễu Đường nó là một cái chỗ tu hành hay là nó là một cái chuẩn bị tương lai để cất ở đây cái chùa thì mình gọi là kỷ niệm cái ngày khai sơn thì nghe còn có thể cách nghĩa được. Kỷ niệm cái ngày khai sơn Liễu Liễu Đường thì còn có thể cách nghĩa được. Nhưng mà tại vì Liễu Liễu Đường mình không có tính làm cái chùa, không tính làm thiền viện gì hết, chẳng qua là cái chỗ ở tạm vậy đó. Tạm trú mà, tôi giờ tôi tạm trú mà. Rồi mình chết rồi mình bỏ mà không cần biết nó về ai, nó về đâu. Do vậy cho nên là mình không có đặt đó là chữ chùa. mình để nó liễu liễu đường, mà đã không gọi là chùa thì nó đâu có giống như chùa xưa nay người ta gọi là khai sơn. Do vậy mà Phật tử họ họ làm cái bánh rồi họ, họ cho mình ăn chơi, rồi họ cũng đem mong qua đồ vui vui là, nhưng mà tao thâm mệnh thẻ mà người ta để là khai sơn liễu liễu đường, tôi cười không lẽ nó ra nước mắt hay chứ, đáng cười thiệt á. Nó thuộc về, nếu nó là cái chùa tương lai thì mình nên để là khai sơn, bởi vì ở đây mình sẽ làm cái chùa. Các cái chùa hồi xưa ở Trung Quốc người ta cất ở trong núi, cho nên mỗi một khi mà cất cái chùa vậy người ta gọi là sơn môn, mở một đường núi, mở rừng mở núi đi vào trong một cái núi cái rừng đó, người ta cất cái am cái chùa, vì vậy mà gọi là sơn môn. Vì rồi bây giờ mình cất chùa giữa thành phố, mình cũng gọi cái chùa của mình là khai sơn. Khai sơn chứ bây giờ có khai sơn gì đâu, bỏ tiền ra đi quyên cực lực quyên, rồi mình mua miếng đất, mình mua cái nhà vậy đó, rồi mình vô mình ở, rồi mình tỉnh bật về thờ, rồi mình cũng gọi là sơn môn, chứ kỳ thật không có sơn môn. Sơn môn phải ở trong chùa cơ, còn đây liễu liễu đường thì lẽ là khai sơn, mà mình không đồng ý làm chùa, không có làm lớn đại sự gì hết, cho nên khai sơn cũng không trúng, mà nói là mừng sinh nhật thì là sai dữ à, sai tuốt luốt. Tôi dùng cái trong này có mấy cái từ này, ta nghe ta nói tôi là thiệt là thô bạo à, nha. Ăn mừng ngày sinh nhật trật, ăn mừng 83 năm trật luôn, ăn mừng 83 tuổi trật tuốt. Không có ai mà viết cái văn tự về mà in trong quyển sách rồi viết cái văn tự vậy á. Nhưng mà tôi dùng ý tôi viết vậy đó, cũng nhắn cho Phật tử gần xa, cũng như là nhắn cho tăng ni trẻ đó, là trên đời này không có cái gì ghê gớm, không có cái gì quan trọng, không có cái gì là đáng nghe gọi là nghi lễ gì cho phiền phức mắc công. Tại sao tôi nói vậy? Là tại vì tôi thâm nhiễm cái câu mà nhất thiết chữ pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm cố nhân chân như. Tất cả pháp tự tánh của nó là chân như, là thanh tịnh, không hề có ngôn ngữ trong đó mà nói trúng được, không hề có văn tự nào mà mô tả trúng được, không hề có ý nghĩ ngợi nào mà đúng với sự thật của dạng pháp, của hiện tượng dạng pháp. Mà đạo Phật chỉ có một cái từ là cái bằng pháp nhĩ như thị, chỉ dùng như tạm dùng cái từ đó. Hiện tượng dạng pháp đó như vậy là nhìn nó như vậy, hiểu nó như vậy, biết nó như vậy, mình bất cứ dùng một từ ngữ gì, một ý nghĩ nào đều không có tương quan với cái thực tiễn của sự vật hiện tượng. Do vậy mà Đức Phật nói với ông Xá Lợi Phất, ông Xá Lợi Phất năn nỉ ba lần yêu cầu Đức Phật nói kinh Pháp Hoa. Đức Phật nói thôi ông Xá Lợi Phất ơi, cỡ trình độ các ông không có hiểu được đâu, thôi đi, Như Lai không có nói đâu. Thế là ông Xá Lợi Phất năn nỉ tới lần thứ ba, Đức Phật mới nói này Xá Lợi Phất ơi, cái pháp của ta đó là nó khó lắm, là cái tánh nó như thế, cái tốt nó như thế, là cái công năng nó như thế, cái lực lợi dụng nó như thế, rồi cái thể nó như thế, cái tốt của nó như thế, cái dụng của nó như thế, cái nhân của nó như thế, cái duyên của nó như thế, cái quả của nó như thế, rồi cái báo của nó là như thế, rốt ráo rồi không nói gì được hết. Tôi Xá Lợi Phất ơi, đó, trong kinh Pháp Hoa có câu đó, các ông hay nhìn là giảng pháp ha, nó như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị là nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh, không có gì nói được hết, phải hiểu nó bằng cái chữ như thị vậy thôi. Nói như vậy là như vậy, gọi là pháp nhĩ như thị, nói gì không trúng hết. Cho nên tôi dùng mấy cái chữ này, không ai xài tôi biết, nhưng mà tôi vẫn xài. Người ta ăn mừng sinh nhật là ăn mừng, là cái gì đố ai mà nói trúng, Gọi là ăn mừng sinh nhật chứ kỳ thật cái chữ ăn mừng đó, ăn mừng cái gì đố ai nói trúng. Ăn mừng ngày sinh trật, ăn mừng 83 năm, thí dụ như tôi đây là 83 năm, 84 tuổi đây là cũng trật luôn. Ăn mừng 83 tuổi, gọi là năm cũng trật mà tuổi cũng trật luôn. Trật, trật tốt, cái gì trật tốt. Đấy. Thế thì bây giờ tôi đọc cái bài Trực Chỉ Đề Cương trước. Nhân vừa nói đó, tôi đọc cái bài Trực Chỉ Đề Cương trước rồi để rồi mình sẽ đọc cái bài thơ. Còn không thì mình đọc bài thơ trước cũng có sao đâu. Bây giờ đọc cái bài thơ đây là sinh nhật cái nè. Bài thơ có nhân đề là sinh nhật. Mà sao chữ sinh nhật là cũng có cái dấu hỏi to tướng bằng cái chữ sinh nhật to tướng đó. Nhằm nhắc nhở là sinh nhật chứ chẳng có sinh nhật gì hết. Ngay trong cái sinh nhật nó đã có tử nhật ở tổng rồi. Đó, nó đi sâu dữ lắm nha, cái này, cái bài này đó mà tăng ni trẻ mà không có tham thiền á, là không có hiểu được đâu. Không tham thiền là không hiểu được đâu. Cũng như Phật tử mà nghe mà không tham thiền là không có hiểu được đâu. Gọi là mừng sinh nhật, cũng tức là mừng tử nhật đó. Nếu người có tu học đạo lý của đạo Phật, mừng sinh nhật cũng tức là mừng tử nhật. Đối với người trí, sinh nhật và tử nhật không được gọi là một mà cũng không được nói là hai. Đã gọi là sinh nhật thì sao là tử nhật được? Thế thì mình nói sinh nhật là không trúng rồi. Vậy thì mình nói tử nhật ư? Cũng không trúng. Người ta sinh nhật kia mà, người ta mới sinh ra kia mà, sao gọi là tử nhật được? Cho nên ngày sinh nhật nói sinh nhật không trúng, mà nói tử nhật cũng không trúng. Mà kỳ thật có sinh nhật mà cũng có tử nhật. Vì sao tôi nói như vậy? Nếu mà sinh nhật mà ngay trong sinh nhật mà không có tự nhiên là các vị không có lớn được đâu, chúng ta không có lớn được đâu. Khi mà lọt lòng mẹ đó, Ôn Như Hồng Quán Gia Thiều có câu mà tôi rất thích đó, thảo nào tức là hèn chi. Ngay trong sinh nhật đã có tự nhiên, ngay trong tự nhiên, ngay cái lúc tự nhiên đó thì lại có sinh nhật. Cho nên Nguyễn Gia Thiều nói thảo nào khi mới chôn nhau. Mới chôn nhau cắt rúng mà mới sanh á. Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, ngay cái tiếng khóc ban đầu đó đã báo lên rằng là đã có tử nhật, đã có sanh nhật rồi đó. Hồi trong bụng mẹ anh đâu có khóc. Mà vừa lọt lòng mẹ ra thì trong vòng mấy giây mấy phút gì đó cái đó hỏi mấy bà mụ chứ tôi thì không có biết. Nhưng mà đại để là sinh ra là bao nhiêu giây phút thì không biết, nhưng mà biết rằng là sinh ra là có khóc. Ông Di Hồng Nguyễn Gia Thiều nói rằng là thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, đó là sinh nhật. Và ngay trong khi mà đã mang tiếng khóc ban đầu rồi là tử nhật nó đi kèm với sinh nhật và hãy có sanh là có tử rồi có sanh, có tử là có sanh. Đó là cái chân lý vô thường của hiện tượng vạn pháp. Khóc xong rồi là mẹ cho bú mình nhận lấy cái bầu sữa bổ béo của mẹ đó để nó nuôi lên, để nó tăng trưởng, nó chết đi cái tế bào cũ ở trong bụng mẹ, nó sinh ra cái tế bào mới của mình hiện hữu trên trần gian này. Nó nhận thức cái không khí của phong đại, của không đại, của phong đại, của kiến đại, của thức đại, nó phát triển đều đều từng giây từng phút. Do vậy mà thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, rồi nó lần lần nó lớn lên riết, rồi cái rồi ông Như Hầu nói rằng khóc gì nổi thiết tha sự thế. Ai bài trò bãi bể nương dâu, tấn răng đến thở bạc đầu, tử sanh kinh cụ làm nao mấy lần. Thế thì là trong một cái quá trình mà tới cái ngày mà mình nhận thức được tử sanh kinh cụ làm nao mấy lần đó, là trong vòng đó mấy mươi năm thì cũng không ai biết được. Nó sinh tử, sinh tử, sinh từng sát na. Mà Đạo Phật gọi, Đức Phật dạy đó là chúng ta phải tiếp nhận cái chân lý vô thường ngay trong cái sinh nhật. Và suốt một quá trình mà ta còn sống đây là ta sinh tử, sinh tử, sinh tân sáng ra sinh diệt, chứ không phải là đợi qua một năm mình mới gọi là mừng sinh nhật, hay là 83, 84 tuổi rồi mình mới gọi là mừng sinh nhật. Không có. Ngay trong cái ngày nào, giờ phút nào mình còn sanh là ngay trong lúc đó mình có tử. Mình phải hiểu vậy rồi mới trúng đó nha. Sanh tử, sanh từng sát na. Sát na là một đơn vị ngắn nhất mà không còn chia sẻ nói nữa được đó. Luôn luôn là sanh tử, sanh tử, sanh vậy đó, để nó mới thành ra một con người. Vì vậy mà nói là mừng sinh nhật là một cái chuyện mừng không có ý nghĩa gì hết. Trong sinh nhật có tử nhật, và ngay tử nhật nó làm ra cái sinh nhật. Thế thì có lúc nào không sanh đâu, lúc nào không sinh nhật đâu. Cho nên nói, đối với người trí, sinh nhật và tử nhật không được gọi một mà cũng chẳng được nói là hai. Cái đó là phải học thiền định mới thấy. Vì vậy mà mình đừng có bày ăn sinh nhật, mình cũng đừng có nói cái ngày sinh nhật gì hết. Tuy nhiên là nếu mình nói thì tội lỗi gì không? Không, không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà nó phạm một cái là mình không hiểu được cái chân lý vô thường, và mình vô tình là mình thành ra trở cái người thành ra cái nó trở thành cái người mà chấp ngã và chấp chấp pháp, chứ cũng không có sao. Phật cũng không bắt tội làm gì, cũng chẳng có cái thần thánh, thần quỷ, thần ma nào mà ghi cái tội lỗi gì của mình hết á. Nhưng mà khi mà mình nói vấn đề sinh nhật của mình đó, là mình chứng tỏ rằng mình là cái người còn chấp nặng về cái bản ngã, và còn chấp tuổi tác của mình đó là chấp về cái ngã sở hữu. Mình nhìn cái sự diễn biến của giảng pháp mà mình gọi đó là ngày, là tháng, là năm, là tuổi đều là không đúng chân lý gì hết. Phải nhìn giảng pháp năm nó như thế, gọi là ngày nó như thế, gọi là năm nó như thế, nó như thế, như thế, như thế, và như thế. Tánh nó như thế, tối nó như thế, thể nó như thế, công năng nó như thế, lực dụng như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế. Phải nhìn vạn pháp qua thập như thị. Còn mà không biết nhìn cách đó, có nghĩa là mình sống không đúng chân lý. Mình phân biệt vạn pháp. Và phân biệt vạn pháp thì mình cũng đồng thời phân biệt cái ngã và cái ngã sở hữu của mình. Thì là trên đường tu tập của mình, có nghĩa là mình còn non nớt lắm. Cho nên khi nào mình nói chữ sinh nhật, tuy là không ai đầy, không ai chấp, nhưng mà mình phải biết rằng đó là mình nói chơi, mình nói tếu, mình tùy thuận với thế gian mà mình nói vậy thôi. Chứ mình đừng quý trọng cái ngày, cái sinh nhật gì hết. Mà đừng có bài đặt tổ chức rồi người ta lại, người ta cúng, rồi phải nghi lễ gì đó. Cái đó là giỡn dữ đó nha. Sinh nhật mà ngồi để cho người ta lại, rồi người ta cúng, rồi người ta tắt bạch, cái đó là giỡn dữ lắm đó. Để cho người thế gian, người quý tộc, người ta làm dễ duyên, người ta chơi, để cho con cháu ra lại nó chúc tụng, nó mừng. Cái đó là cái chuyện chơi của trần gian. Mà cái người đệ tử Phật học đạo rồi, ngay trong sinh nhật là tử nhật rồi, là ngày nào cũng ở trong tử nhật, và cũng ở trong sinh nhật thì chuyện gì mà phải đợi nó mới làm lần. Cái đó là cái tăng ni trẻ để ý thử coi nha. Tôi nói là tôi nói vậy, ngay bản thân tôi dùng ý tôi viết cái bài này để nhắc nhở về cái đó. Và Phật tử người ta cũng có làm vậy đó, ta tự mua đồ tới, rồi người ta thương thầy mà, người ta quý thầy, rồi người ta mua gì đó, ta mua kệ ta. Nhưng mà mình đó thì, ta đem tới thì mình cũng nhận. Ta đem tới rồi lẽ mình bỏ, ta buồn, cũng đâu có lẽ gì. Chứ mà mình phải hiểu rằng là cái đó không cần thiết. Phải hiểu rằng cái sinh nhật nó không cần thiết. Tôi nhắc nhở rằng là nếu Phật tử mà đi sâu vào đạo Phật thì nói sinh nhật cũng nói mà chơi, làm mà chơi, chứ phải coi đó là một việc hoàn toàn không cần thiết. Tôi đọc tiếp một cái đoạn nữa nè ha. Tôi làm cái bài này, đọc cái bài thơ cái đá. Bài thơ này là sinh nhật nè. 83 sinh nhật, 83 năm. Tôi làm cái bài này là ngày 14 tháng 4 năm 2010. Năm nay là ngày 14 mùng 1 tháng 3. Năm canh niệm cái bài này làm gì kia?
Dạ, sinh nhật của sư ông chứ phải sinh nhật để đi đường.
Ủa? À cái này là sinh nhật, cái sinh nhật này là sinh nhật của tôi. Ôi, ghi cái này vô là giỡn dữ à ha. Ngày 14 tháng 4 năm 2010 rồi ngày 1 tháng 3 năm canh dần. Ai ghi vậy đấy, năm canh dần là sao?
Năm ngoái
mà sao? Ôi, cái này tắt tầm bảy tầm bả, thôi bỏ đi, cái ngày này không có nói. Ghi tầm bảy tầm bả sao?
Mùng 1 tháng 3 canh dần, 83 tuổi.
83 tuổi, ngày 14 tháng 4 năm 2010, đó là cái gì? Là ngày 1 tháng 3 canh dần, ôi. Cái bài thơ này là tôi làm hồi năm ngoái. Hồi năm ngoái chứ không phải là năm nay. Cho nên mới in vào đây. 83 sinh nhật, 83 năm. Đánh dấu hỏi. Bài thơ này nó có cái gì đó. Là cái dấu hỏi đó để nói lên rằng làm cái này là làm vậy chứ. Chứ đừng có tin tưởng nên cái danh tự này. 83 lần sinh nhật, tức là 83 năm. Vậy là có đúng gì chăng? Sinh nhật có gì quý giá chăng? Và 83 năm có gì cụ thể và chân lý gì không? Có nghĩa là không có gì hết. 83 sinh nhật, 83 năm, dấu hỏi là sao? Có nghĩa là coi chừng. Đừng có tin vào 83 sinh nhật. Cũng đừng tin rằng là 83 năm. Bởi vì năm nó không có là cái gì hết á. Tại vì mình cộng lại cái ngày nay gọi là mùng 1, rồi mùng 2, rồi mùng 3 tới ngày 30, hoặc là mùng 1 gì đó, rồi mình cộng lại 12 lần như vậy, mình gọi đó là một năm, chứ kỳ thật không có cái gì là năm hết trơn. Đó là mình nói theo Á Đông á, còn như Tây Phương á thì họ khoa học hơn đó nha. Khoa học họ tính năm là khoa học hơn Á Đông á. Là họ cứ là kể ngày chồng riết vô, họ không có nói năm tí, năm sửu, năm dần, năm mẹo gì láo đó. Họ nói nghe là năm 1, năm 2 vừa vào cái Tây Lịch đó. Từ khi mà Tây Lịch mà bắt đầu làm cái ngày kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sanh cho tới năm nay là 2011 đó, là người ta khoa học hơn châu Âu, châu Mỹ, khoa học hơn là Á Đông đó. Nhưng mà mình nói vậy thì cũng không trúng mấy đâu. Á Đông nó có cái tập quán, cái phong tục, cái văn minh của Á Đông. ta gọi là dân minh là Á Đông, còn dân minh cái kia thì của châu Âu, người ta gọi là dân minh Tây Phương. Thế thì cái nào cũng trúng mà không có cái nào trúng hết. Bên dân minh Tây Phương, người ta lấy cái ngày Chúa Giáng Sinh, người ta kể như là ta đặt cho nó là ngày một riết rồi tới đủ một năm, người ta gọi là năm một, rồi năm hai cho tới ngày nay thì ta gọi là năm 2011, năm Chúa Giáng Sinh. Thế thì là ai mà nắm lại, nếu mà nghĩ ngợi lại thì có cái gì trong cái gọi là từ ngày 1 cho tới ngày 2011 này, không có cái gì hết. Gọi là gọi vậy thôi, chứ cái đó Đạo Phật gọi là pháp trần. Ôn lại, thống kê lại những cái pháp trần chứ không có cái gì hết. Những sự kiện mà nó xảy ra, mà dù là nó có thật sự kiện xảy ra, ví dụ như là năm 1945 là cái đảo Hiroshima, cái đảo Nagasaki mà bị hai trái bom đó, thì hai trái bom đó là nói vậy thôi, chứ bây giờ ai mà còn nắm giữ được cái ngày đó, tháng đó, năm đó là cái gì, và sự kiện đó hoàn toàn là qua rồi hết. Người chết thì cũng đã chôn cất rồi, người sống thì bây giờ ta lại ở, ta cất nhà cất cửa ta ở lại y nguyên rồi, thì cái đó chỉ là ký ức, mà ký ức là nó đã truyền đạt mấy mươi năm rồi thì còn có cái ký ức nào mà giữ được cái thực tiễn đó đâu. Đó cho nên là học hiểu cái đó rồi là Đạo Phật rầy đó, rầy tất cả những người đệ tử nên bỏ qua tất cả những cái đó. Đừng nhớ lại hai cái trái bom đó mà người Nhật Bản phải thù người Mỹ để làm cái gì. Nếu mà nhớ cái đó nó để rồi lâu lâu kích động chiến tranh trở lại thì chỉ là thêm lỗ lã thôi. Cho nên phải xếp lại, phải quên đi. Việt Nam ta cũng vậy. Việt Nam ta là cũng là hơn 30 đấu tranh giành độc lập non sông, 30 năm dân chủ, Cộng hòa chiến thắng đã thành công đó, thì bây giờ đây cũng phải khép lại 30 năm chiến tranh đó. Do vậy mà khép lại cho nên là Việt Nam bây giờ mình mới vô WTO, rồi mình mới là bắt tay quan hệ với Mỹ, coi như là nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ là anh em chứ không có thù oán nữa. Cái kia chẳng qua là vô minh bất giác trong một giai đoạn nào đó của một trong hai bên, nó sinh ra cuộc chiến tranh tàn hại vậy. Bên Mỹ thì chết mấy chục ngàn người, bên Việt Nam chết mấy triệu. Nhưng mà rồi phải khép lại thôi. Nó là quá khứ tâm, cái đó là bất khả đắc. Quên đi thì có lợi, mà nhớ thì bất lợi đó nha. Đấy. Cho nên là gì? Cái từ mà 83 sinh nhật là không trúng dễ, trật lất là vậy đó. 83 năm cũng trật lất luôn, cũng không trúng luôn. Năm là cái gì? Anh còn cất được, anh giữ được cái gì đó chỉ cho coi, ngoài con số. Cho nên cái mạng của con người, tôi nhớ là tôi thất cười lắm. Cái mạng của con người là bằng con số đó nha, nó chẳng có ra cái gì đâu. Sắc quẩn là cũng có gì rồi, đố ai tìm trong người, con người là cái gì, nó nằm ở trong sắc quẩn là cái gì. Rồi thọ quẩn, rồi tưởng quẩn, rồi hành quẩn, rồi thức quẩn. Năm quẩn gộp lại thành một cái thân con người. Mà Đạo Phật nói cái tự con người không đúng, gọi nó là một xác thủ thú. Vậy thì xác thủ thú là cái gì? Cũng tìm không có luôn. Từ cái xác thủ thú không là gì, không có thật, thì ngũ quẩn cũng không có thật. Vậy thì con người là cái gì? Không có cái gì hết. Chỉ có công an cho mình con số, cái đó là tương đối chắc à. Thí dụ như tôi đây là 02083499 là cái đó là cộng với 10 cái dấu tay mà in trên cái giấy chứng minh nhân dân của công an làm, là cái đó là tương đối chắc à. Chứ ngoài cái đó là không có gì hết trơn. Công an làm cái đó để người ta gọi là trị an, trị chánh. Làm nhà chính trị người ta phải làm cái đó, để cái người nào tốt đó thì thôi, còn người nào xấu gọi là tiền án tiền sự, hoặc là lại gây xấu trọng sao gì đó, ta dựa vào cái con số 02083499 đó cộng với 10 dấu tay đó là ta lượm cái người đó, ta bắt tù. À vậy đó. Cho nên là đời người chỉ là con số, là tương đối là dính dáng nhiều. Chứ còn cái tên đóng nhầm gì trên đó. Cái tên Từ Thông này mai mốt rồi, nếu mà tôi làm xấu, tôi làm bậy, tôi đặt cái tên Từ Thi cũng được, ai làm gì tôi. Rồi nếu mà tôi làm xấu hơn nữa là tôi không từ thi, tôi thêm cái tên nữa là Từ Thọn, có sao không? Đâu có sao. Cái tên Từ Thi mà đi ăn cắp nữa, đi lừa đảo quỳnh giật nữa, người ta bắt nữa, thì tôi đặt tên tôi là Từ Thọn, ai làm gì tôi. Cho nên cái tên không có gì chắc hết, không có gì thiệt hết. Mà thiệt tương đối thiệt của những nhà chính trị là con số và 10 cái dân tài. Cho nên có gì thiệt đó, là tôi nói như vậy để nhắc nhở tâm lý trẻ là mình phải học vậy nó mới được, học sâu vậy đó. Chứ mình là cái thứ gì mà mình ăn sinh nhật, ngay trong cái sinh nhật đã là tử nhật rồi mà mình không hay đó. Mà mình không hay tức là mình chưa phải đệ tử Phật. Người đệ tử Phật ăn sinh nhật là phải biết ngay rằng là trong sinh nhật này có tử nhật, mà ngay trong cái tử nhật á là lại là có sinh nhật. Bởi vì anh đang ăn sinh nhật đó, cho nên mà cơ thể tế bào của anh nó chết lần chết mòn ở trong đó để nó phát triển cái tế bào mới, cho nên anh mới còn được đó. Anh mới còn được là từ hồi sinh ra rồi về anh mấy mươi tuổi đó đều là sinh diệt, diệt sinh liên tục. Đạo Phật gọi đó là cái chân lý vô thường. Mà vô thường thì có niệm niệm sanh diệt vô thường, nhất kỳ vô thường và sát na vô thường. Sát na vô thường thì anh không có tính cái thời gian nào nó sanh nó diệt được hết. Do vậy mà cái chữ sinh diệt không có gì quan trọng. Tôi đánh vô hỏi là vậy đó. 83 sinh nhật, 83 năm. Gì là tháng, gì là năm, mặt dấu tầm, chẳng qua là con số thôi. Anh gọi cái đó là một tháng thì anh đánh ra 30 con số, từ số 1 tới số 30 thì anh gọi đó là một tháng. Chứ mà kỳ thật là anh tìm lại không có gì trên, trừ ngoài cái con số là không có cái gì gọi là tháng. Và 12 tháng gọi là năm cũng vậy thôi. Cuối cùng rồi là cũng còn con số, còn chân là chỉ con số thôi. Nếu anh không đánh con số thì cái năm đó không hề có cái gì nữa hết. Cho nên tôi lại vì tháng do hỏi, vì năm do hỏi, mặc dấu tầm dấu thang, không có tìm đâu được hết. 83 sinh nhật, 83 năm do hỏi, vì tháng do hỏi, vì năm do hỏi, mặc dấu tầm dấu thang, tầm không có được. Hiện tượng mắt tai răng thoái quá. Hiện tượng như tôi đây nè, tôi làm bài thơ nè, hồi tôi 83 tuổi nè, lúc đó là mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý của tôi, tâm can tỳ phế thận ngũ tạng lục phủ của tôi đều thoái hóa hết. Cho nên là mắt là tai thì là hơi lãng lãng, răng thì rụng nhiều lắm rồi, rồi là tế bào thì nó mòn mỏi rồi nó nhăn nheo. Rồi cân kilo thì khi thì lên chút chút thì nó tụt xuống. Rồi còn máu áp huyết thì đo là có khi nó được 12-13, có khi nó có 7-80, tôi thì nó sụt hoài, nó tụt gọi là phần phần tụt máu, nó tụt còn 82-84 là đi muốn xỉu đó. Con mắt nó nhức cái nhà, máu nó tụt cái con mắt nó nhức là mình đi hơi đảo đảo đó. Đấy thì chỉ còn lại là cái đó chứ chẳng có cái gì là tóm bốn tóm năm gì hết á. Cái hiện tượng nó biểu lộ ra là mắt lờ, tai điếc, răng long, đầu bạc, lưng mỏi, gối dùng là chân yếu, rồi đi lạng quạng là ngã đó. Có nhiều người ngã té gãy xương luôn á, cho nên phải già phải cẩn thận đấy. Hiện tượng mắt tai răng thoái quá vô thường là tri kỷ đó, bạn là tử là tri âm đó nha. Vô thường tri kỷ chấm than, tử là tri âm đó, coi chừng nó vô thường, lão bệnh bất dữ nhân kỳ triêu tồn tịnh trong sát na dị thế, thí như xương xương hiểu lộ thuốc hút tức vô ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu đó. Cái thân này giống như là cái cây mọc trên cái bờ đất nhỏ vậy đó, một gió nhẹ nhẹ cũng có thể là lật, mưa lớn dài dài đám cũng có thể là lật gốc đó. cũng như cái dây á, cái dây người ta cột cái giếng đó, mà cái dây để kéo nước tự nhiên cái giếng sâu, mà mỗi ngày là có hai con chuột nó dậm, có hai con chuột dậm là đó là con chuột mặt trời mặt trăng đó, hai chuột không thời gian đó, ngày giờ đó, nó dậm sợi dây nó mỗi ngày nó mỗi mòn nữa nha, hai chuột nó dậm. Rồi bốn con voi sai nó rượt, bốn con voi sai đó là gì, đó là tứ đại đó. Chuyện đó nói dài lắm, nó không có hết. Để đọc lại cái bài là 83 sinh nhật, 83 năm gì tháng gì năm bật dấu tầm, hiện tượng mắt tai răng thoái quá, vô thường tri kỷ, tử là tri âm đó nha. Tử là tri âm đó nha. Tri kỷ thì tri âm, mình là vô thường là tử đó. Cho nên là cái bài này tôi viết để gửi cho Phật tử, cho tăng ni trẻ để ý, đừng có sinh nhật, đừng có quan trọng gì hết á. Tuy nhiên về mặt tục đế là các vị có tiền thì bày ra ăn tiệc để con cháu anh em để ăn chơi, thì chuyện đó tôi không có nói gì, tôi không có tương quan việc đó. Còn nhất là tăng ni đừng có bày sinh nhật mà lớn lao đó là thua đó, bị Phật dày dữ lắm đó. Sinh nhật là nghi trong sinh nhật là tử nhật đó. Vậy đọc thử cái bài này, Trực Chỉ Đề Cương, 83 sinh nhật, 83 năm tập, nó rõ ra là 83 lần sinh nhật là 83 năm, 83 năm tức là 83 tuổi tập. Sai. Vậy người ta ăn mừng sinh nhật là ăn mừng cái gì, đố ai nói chung. Ăn mừng năm mà ăn mừng tuổi, hay là ăn mừng cái gì, đố ai nói chung. Năm thì chẳng có cái gì dấu vết của năm, còn gọi là tuổi thì cũng chẳng có gì còn tồn tại của tuổi. Còn gọi là sinh nhật thì nhật cái ngày đó bây giờ đã còn đâu, còn đâu, cái gì là cái ngày đó, đố ai nói chung. Ăn mừng ngày sinh, ăn mừng ngày sinh trật, tôi dùng chữ ngang bàn vậy đó ha, ăn mừng ngày sinh trật, ăn mừng 83 năm trật luôn, ăn mừng 83 tuổi trật tuốt. bài chữ ngang bàn nhằm là để nói lên một sự thật mà cái người bình dân nào cũng có thể nhận thức được. Còn cái chuyện mà dân tự bóng bỉ hay là tài hoa gì đó là của những nhà văn nhà thơ khác. Ở đây tôi nhằm nhắc nhở Phật tử gần xa cũng như nhắc nhở tăng ni trẻ, và trong đó có nhắc nhở mình phải hiểu như vậy. Cho nên dân tự tôi không cần là cái ý tứ như vậy. Lần thứ 83 sinh nhật, sinh nhật không còn hiện hữu nữa. 83 sinh nhật, 83 năm, dựa vào đâu, dựa trên cái gì để xác định rằng năm, đấy, dựa trên cái gì để xác định rằng năm, năm chẳng qua là con số, chứ cái ký ức của mình là nói một năm cho mình không còn cái gì đâu hết. Chẳng qua là nếu mà mình làm nhà chính trị, cái nhà văn học gì đó thì nó chỉ còn con số thôi chứ chẳng còn cái gì. Cho nên là dựa trên cái gì để xác định là năm, dựa trên cái gì để xác định là tháng cũng chỉ còn con số thôi, và ngày cũng chỉ còn con số thôi, giờ cũng chỉ còn con số thôi. Còn Trung Quốc á, còn Trung Quốc lại còn nói là giờ tí giờ sửa giờ dần giờ mẹo nữa, cái đó lại là càng trừu tượng nữa, càng do cái tưởng tượng mà ra, chứ đâu có ngày nào là con chuột, ngày nào là con mèo, ngày nào là con cọp gì đâu, cũng không có năm nào là con chuột, con mèo, con cọp, con heo gì hết. Tất cả những cái tên gọi ấy chỉ có giả thuyết. Giả thuyết trong đạo Phật gọi là do giả thuyết ngã pháp và hữu chủng chủng tương chuyển bởi ý thức sở biến, thử năng biến di tam, di dị tục tư lương, cặp lý biệt cảnh thức. Cái đó là di thức đó, về di thức học đó, chỉ có giả thuyết thôi. Mà trên đời này là giả thuyết nhiều lắm, mình sống trong giả thuyết, trong giả tưởng đó chứ. Nó chỉ có trong giả thuyết, ở trong khái niệm và hồi tưởng. Hồi tưởng tức là pháp trần đấy. Tất cả những ngôn từ danh từ đó nó chỉ có trong giả thuyết, ở trong khái niệm và trong hồi tưởng, do vọng tâm ức niệm của con người, do cái vọng tâm ức niệm nó nhớ nghĩ của con người mà đạo Phật gọi đó là pháp trần. Mà pháp trần á là định nghĩa cái pháp trần là tiền trần lạc tạ ảnh tử, tức là cái bóng dáng của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp. Nó đã qua rồi mà mình nhận thức, mình tưởng tượng lại trên đó không có. Pháp trần là cái đó, là cái bóng dáng của tiền trần, của sắc thân nhân vị xúc pháp. Cái cụ thể sự thật và hiện hữu là mắt mờ, là tai lãng, là tóc bạc da mồi, là răng lông gối lõm, là toàn thân suy thoái vì sự chi phối của chân lý vô thường. Cái đó là sự thật đó, sự thật là cái đó. Rồi ngũ tạng lục phủ suy hao là tại đó, là cái đó đi bác sĩ Tây mới được, chứ còn mình không có chụp X quang ha, mình không có biết. Chứ trong đó đó, tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng bàng quan tam tiêu, tất cả đều suy thoái hết. Do vậy mà lớn tuổi chút là có cái bệnh là trước tiền liệt, nó làm cho cực khổ mấy cái ông già dữ lắm đó. Hồi đó có lúc mà ông Boris Yeltsin ở bên Nga mà ông làm tổng thống mà ông cứ bệnh hoài, thì báo chí cứ nói đăng tải lên đó, ông Boris Yeltsin nay là sức khỏe không tốt, bệnh là cái bệnh mà trước tiền liệt này là cái ông đó đó, cái ông Boris Yeltsin đó, là ông bị bệnh mà nó nổi tiếng trên thế giới. Báo chí đài phát thanh này của ngoại quốc ta nói là ông Boris Yeltsin là bị trước tiền liệt. Trước tiền liệt tức là cái bệnh tiểu bí tiểu, khó tiểu lắm, phải đi làm nhà thương nhờ bác sĩ nông mổ sao đó. Đó là do sự chi phối của chân lý vô thường, sự chết mất đã tan kề cận bởi cái chân lý vô ngã đó. Cái ngày mình chết mất đó là chân lý vô ngã đó, nó biểu lộ ra đó. Do vậy gọi là mừng sinh nhật, cũng tức là mừng tử nhật đó. Ngay trong sinh có tử, là tử chính là để sanh, tử để mà sanh, tế bào đó phải tử mới sanh tế bào khác được. Cho nên đối với người trí, sinh nhật và tử nhật không được gọi một mà cũng chẳng được nói là hai, mà trong sanh có tử, trong tử có sanh, sanh tử bất tương ly. Tôi nói gì cũng không bao giờ hết, tôi xin ngừng ở đây, mong rằng là tăng ni trẻ để ý mà suy gẫm, mà tư duy, mà suy gẫm tư duy đó, đạo Phật gọi đó là tập tu thiền định đó. Còn Phật tử cũng vậy, cũng nghe rồi thử suy gẫm, thử tư duy đi. Chứ còn các vị có tiền thì cứ ăn sinh nhật, tôi cũng không có dám cản đâu. Nhưng mà đều có tiền mà thì tổ chức cái tiệc ăn cho vui, nhà cửa ăn cũng được. Nhưng mà đều nhớ rằng ngay cái sinh nhật đã là sống trong tử nhật rồi đó. Nói như vậy để nhắc rằng là mình là phải hiểu rằng là vô thường, sinh lão bệnh tử ha, là luôn luôn là nó tác động, nó hoành hành từng sát na sinh diệt, chứ không phải đợi một năm nào hết á. Thôi xin dừng ở đây vậy, chúc văn như tư, tư như tu,